Ngày 26 tháng 5 năm nay, chiếc tàu cá mang số hiệu DNA 90152 lúc đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa đã bị tàu Trung Quốc vỏ sắt to gấp 4 lần bất ngờ lao thẳng vào, đâm hai cú rất mạnh làm thủng, khiến chiếc tàu bị lật úp và chỉ 5 phút sau chìm hẳn cùng với toàn bộ ngư lưới cụ và hải sản. 10 ngư dân trên tàu bị rơi xuống biển suýt mất mạng, nhưng may mắn được một tàu cá khác cứu sống. Đến chiều 29 tháng 5, xác chiếc tàu cá bị đánh đắm này đã được lai chắc về đảo Lý Sơn. Hành động vô nhân đạo trên gây căm phẫn trong dư luận. Bà Huỳnh Thị Như Hoa, chủ tàu, đã ủy quyền cho hội nghề cá tiến hành các thủ tục đòi bồi thường và hội đã nhờ văn phòng luật sư Đỗ Pháp thuộc đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng hỗ trợ. Hôm qua, bà Hoa đã cung cấp các tài liệu để văn phòng hoàn thiện hồ sơ pháp lý khởi kiện chiếc tàu số hiệu 11209 của Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ hôm nay, luật sư Đỗ Pháp cho biết thêm về tiến trình này. Dạ, thân chào luật sư Đỗ Pháp. Thưa luật sư, được biết là bà Huỳnh Thị Như Hoa đang chuẩn bị khởi kiện tàu Trung Quốc, thì việc thu thập các bằng chứng đến đâu rồi ạ?
Hiện nay theo yêu cầu giúp đỡ pháp lý của hội nghề cá thành phố, cũng như cá nhân bà Huỳnh Thị Như Hoa là chủ của cái tàu DNA 90152 bị tàu vỏ sắt Trung Quốc đâm chìm đó mà. Tôi luật sư Đỗ Pháp đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ngư dân, cụ thể là cho bà Hoa trong vụ kiện này. Thì hiện nay là chúng tôi đang xúc tiến những dữ liệu để mà tập trung hoàn thành một cái bộ hồ sơ khởi kiện cái tàu Trung Quốc theo nhiều hướng. Trước hết có thể là sẽ khởi kiện ra tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, bởi vì cái nơi xảy ra cái vụ đâm chìm tàu này nó nằm trong cái vùng biển của lãnh thổ Việt Nam, nó sát với Hoàng Sa, và Hoàng Sa là một cái huyện đảo của thành phố Đà Nẵng. Cho nên trước hết là Nguyên đang được quyền chọn lựa cái tòa án để mà mình khởi kiện. Mà khi khởi kiện thì chắc chắn là phía Nguyên đơn, tức là chỗ bà Hoa, và chúng tôi sẽ hướng dẫn là để cung cấp đầy đủ những cái chứng cứ, rồi vật chứng, nhân chứng, nói chung là hồ sơ thì tương đối đầy đủ để mà khởi kiện. Nhưng bây giờ nó đang có một cái vấn đề rắc rối về thủ tục pháp lý, tức là Nguyên đơn là bà Hoa có rồi, nhưng mà phía bị đơn á phải tìm cho ra cái chủ tàu hợp pháp của tàu mà đâm vào cái tàu bà Hoa đó mà, tên tuổi, địa chỉ cụ thể. Thì lúc bây giờ mới có đủ cái điều kiện về cái chủ thể tham gia quan hệ pháp luật. Về vấn đề này thì nói chung chúng tôi đang tích cực tìm ra tên tuổi địa chỉ đó. Ngoài ra theo trình tự của thủ tục tố tụng dân sự mà, về phía Nguyên đơn sẽ cung cấp đầy đủ chứng cứ không nói rồi. Nhưng mà rồi còn có những cái yêu cầu về thiệt hại bồi thường như thế nào. Thì qua một cái quá trình tố tụng là sẽ diễn ra mới biết được kết quả. Còn bây giờ là trong giai đoạn chúng tôi đang thu thập cái chứng cứ, thu thập dữ liệu để mà hoàn chỉnh một cái bộ hồ sơ khởi kiện theo quy định của pháp luật, theo quy định của tố tụng dân sự Việt Nam. Hiện nay thì về cái thời gian xảy ra là có rồi, địa điểm cũng có rồi, cái số tàu của Trung Quốc cũng có rồi, đặc biệt là cái thiệt hại của cái tàu của bà Như Hoa là cũng có rồi. Cái tàu đó đã được đưa về Âu Thuyền Thọ Quang rồi, là một cái chứng tích. Nhân chứng là 10 người còn sống sót trở về đó. Nói chung là chúng tôi có đầy đủ những cái chứng cứ trong tay, đặc biệt một clip của một ngư dân người ta quay rất rõ về cái hiện trạng này, về toàn bộ cái diễn biến của việc tàu Trung Quốc cái đâm cái tàu bà Hoa. Thì đây là những chứng cứ sống. Bây giờ chỉ còn có cái vấn đề quan trọng nhất là xác định cái khách của bị đơn thôi. Còn những yếu tố khác thì tương đối. Và lại khi mà cái vụ kiện nó phát sinh ra, thì lúc bây giờ nó mới phát sinh ra những cái quan hệ pháp lý khác. Căn cứ vào cái tình hình thực tế thì mình sẽ điều chỉnh cái quan hệ pháp lý như nó phù hợp. Chứ còn bây giờ chỉ là đang giai đoạn tập trung để cho hồ sơ khởi kiện là chính.
Dù đã biết cả số hiệu của tàu sắt Trung Quốc, nhưng nếu chủ tàu này không chịu ra tòa thì sao?
Thì đấy là một vấn đề chúng tôi đang tính đến nhiều phương án. Bởi vì giữa Việt Nam và Trung Quốc có ký một cái hiệp định tương tác về tư pháp đó mà. Thì mình sẽ nhờ các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng như Trung Quốc tống đạt đến bị đơn. Nếu như mình tống đạt hợp lệ rồi mà không vắng mặt á, nếu có đầy đủ chứng cứ thì là mình cũng đề nghị tòa sẽ xử vắng mặt. Còn trong trường hợp xấu nhất á, tòa án người ta sẽ chuyển cái hồ sơ này qua cho một tòa án khác để mà xử lý. Thì vấn đề như tôi nói đó, nó chỉ đang gặp trở ngại duy nhất là việc xác định tư cách tham gia tố tụng của bị đơn. Thì vấn đề này là chúng tôi cũng đã đang và sẽ nghiên cứu rất kỹ để mà làm cho nó ra, chứ nó trước được vấn đề gì cả.
Dạ, ngoài ra có khả năng kiện ra tòa án luật biển quốc tế hay không, thưa luật sư?
Thì đấy, muốn kiện ra tòa án quốc tế thì trước hết là mình phải khởi kiện ở Việt Nam mình cái đã, để từ cái này nó sẽ đẻ ra những quan hệ pháp lý khác, rồi là quan hệ nhân quả nữa. Cho nên mình tìm cái cách nào mà nó đơn giản nhất, thuận lợi nhất cho ngư dân, cho bà Hoa thì bên chúng tôi đang tính. Còn cái chuyện mà nó dẫn đến một cái tòa án quốc tế là tòa nào vân vân á, thì cái đó là còn do cái quá trình diễn biến của cái vụ kiện này nó sẽ đi đâu. Thì lúc bây giờ là mình sẽ tiếp tục thực hiện những bước tiếp theo ạ.
Dạ, Đây là lần đầu tiên một chủ tàu Việt Nam kiện tàu Trung Quốc ra tòa phải không ạ? Các thiệt hại đối với chủ tàu và ngư dân như thế nào ạ?
Đúng là đây là lần đầu tiên đó. Lần đầu tiên tại Việt Nam có cái vụ chủ tàu cá Việt Nam kiện tàu Trung Quốc gây thiệt hại cho mình. Thứ nhất là cái tàu đã đưa vào bờ và không thể ra khơi. Bà Hoa cũng đang có cái ý định sẽ tặng tàu này cho cái bảo tàng của thành phố Đà Nẵng để mình trưng bày cái chứng tích về tàu ác của tàu Trung Quốc đối với Việt Nam. Mà khi tàu nó lên bờ thì rõ ràng là nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống không những là của gia đình bà Hoa mà của cả 10 thuyền viên cũng như là một số bà con mà có liên quan nữa. Cho nên trước mắt là cái thiệt hại rất lớn, là công an việc làm bị hạn chế, không có mức thu nhập và đồng thời nó gây cản trở cho những cái quan hệ khác nữa. Thì đây là một cái thiệt hại mà tôi cho là nó rất rõ ràng. Tôi chưa nói đến những cái thiệt hại mà về ngư lưới cụ hoặc thiệt hại về tàu. Mà cái này là chúng tôi sẽ tập hợp bổ sung sau. Nhưng còn cái thiệt hại cả trước mắt cả lâu dài là rất nghiêm trọng cho cái đời sống, cả tinh thần và vật chất của gia đình bà Hoa, cũng như cho các thuyền viên và cũng như một số bà con sống bằng cái nghề mà như chúng ta biết đó, tức là bám biển, ra khơi, về đem hải sản lên bờ để mà mua bán. Cho nên là nó không phải liên hệ một gia đình, nhiều gia đình là. Thì đây là một cái quan hệ mà có thể nói rằng nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, cả tinh thần và vật chất cho rất nhiều người có liên quan.
Thưa luật sư, đây không phải là lần đầu tiên tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam. Liệu vụ kiện này có thể là một tiền lệ cho các ngư dân khác lâu nay vẫn bị hà hiếp trên biển không ạ?
Hiện nay tàu Trung Quốc luôn luôn là đe dọa tấn công các tàu cá của Việt Nam đang hoạt động trên Biển Đông. Nhưng mà để gây cái hậu quả chìm tàu và nguy hiểm như vừa rồi là suýt về mất mạng 10 người á, thì là có thể là nghiêm trọng nhất. Chứ còn Trung Quốc là thường xuyên nó tấn công tàu cá Việt Nam, ngư dân Việt Nam ở trên vùng biển.
Được biết các ngư dân khi tàu bị chìm thì phía Trung Quốc chẳng những bỏ mặc không cứu mà còn ngăn trở việc cứu nạn.
Đúng rồi, thì đây là cái hành vi mà rất nhiều người mà đang lên án. Chỉ cần người ta bị tai nạn trên biển mà làm ngơ không cứu giúp thì đây là cái hành vi vi phạm nghiêm trọng những cái thỏa thuận và đặc biệt vi phạm về mặt đạo đức. Chứ chưa nói đấy là anh đã cố tình anh đâm tàu người ta để đầu dẫn đến cái hậu quả như vừa rồi. Cho nên cái việc này thì mình cũng không muốn làm trầm trọng thêm những vấn đề gì nó bất ổn. Nhưng mà rõ ràng là cái hành vi mà không cứu người của Trung Quốc là một hành vi và nói rằng là đáng lên án, đáng bị phê phán kịch liệt. Cái mạng sống của người là quý nhất, nó còn có cái tình người ở trong, nó cứu người ở trong nữa. Nên trong trường hợp này đây là một cái việc làm phi nghĩa của phía Trung Quốc, của tàu cá vỏ sát Trung Quốc cũng như một số những cái quan điểm của người Trung Quốc. Nó thể hiện cái bản chất của mối quan hệ mà lâu nay chúng ta cho rằng đó là quan hệ hữu nghị. Thì vấn đề này chúng tôi đang hiện nay cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hết sức lên án mạnh mẽ về cái hành vi ngang ngược mà xâm hại không những là chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam mà còn xâm hại đến cái tính mạng của cải của ngư dân Việt Nam. Và đây là tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn là nó sẽ phát sinh bằng những cái vụ kiện để mà vừa dóng lên cái tiếng chung cho thế giới biết, vừa để cảnh tỉnh với những người Trung Quốc khiêu chiến, đồng thời cũng để làm sáng tỏ ra được rằng là chân lý và chính nghĩa đang thuộc về người Việt Nam, còn về phi nghĩa và vô nhân đạo là đang thuộc về phía Trung Quốc, để cho mọi người cùng thấy rằng là chúng ta cần phải có cái tiếng nói vừa rộng rãi, vừa tập hợp, nhưng mà đồng thời có tiếng nói đó là tiếng nghĩa, là trung thực, để làm sáng tỏ là tình hình. Và tôi với tư cách luật sư tham gia vụ này thì tôi cũng muốn rằng là qua cái vụ kiện này nó sẽ nói lên được đâu là chính nghĩa, đâu là phi nghĩa.
Dạ, chúng tôi xin rất cảm ơn luật sư Đỗ Pháp thuộc Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của AFI Việt ngữ hôm nay.